Kính thưa quý ông bà anh chị em, thương con thì cho roi cho vọt. Hẳn Thiên Chúa của chúng ta, Thiên Chúa tình yêu, Ngài cũng muốn áp dụng cái nguyên tắc này khi muốn cho con cái của mình được gắn kết với Ngài mật thiết, hay là được lớn lên cách mạnh mẽ và sinh hoa kết trái cách dồi dào. Thiên Chúa yêu thương chúng ta như những người con thì thương con cho roi cho vọt. Đúng như thế thưa anh chị em, chỉ vì yêu thương đó, thì Thiên Chúa Ngài đã áp dụng mọi phương thức và không loại trừ một giải pháp nào để Ngài thanh luyện, để Ngài cắt tỉa, để Ngài đẽo gọt mỗi người chúng ta. Nhưng thưa anh chị em, những sự cắt tỉa nào mà không ray rứt, hay là có những cuộc sinh nở nào mà lại không thương tổn? Và thật chớ trêu thay thưa anh chị em, khi nói đến cái mầu nhiệm sự sống thần linh hay là thông truyền cho những ai nên một với Ngài đó, thì Chúa Giêsu Ngài không dùng cái hình ảnh nào khác ngoài cái hình ảnh thân nho và cành nho. Và đây chính là một cái biểu tượng của một sự gắn bó, hay là một sự gần gũi và xoắn xít lẫn nhau. Đồng thời trong cái việc mà kết hợp như vậy đó, thì ngày hôm nay Ngài nói với chúng ta về cái việc cắt tỉa. Thế thì thưa anh chị em, để cành nho có thể gắn bó mật thiết với thân nho, để cành nho có thể hưởng nhận sự sống, hầu có thể được một mùa bội thu đó, thì cái việc cắt tỉa là cái điều không thể miễn trừ. Và lạ thay thưa anh chị em, càng được cắt tỉa bao nhiêu đó, thì càng có cơ may, hay là có nhiều cơ hội để sinh nhiều hoa trái bấy nhiêu. Chúng ta thử lần dở lại những cái trang kinh thánh đó, chúng ta thấy rõ lắm. Biết bao nhiêu lần Thiên Chúa Ngài đã cắt tỉa. Ngài cắt tỉa cá nhân, rồi cắt tỉa tập thể, cộng đoàn, và cắt tỉa cả một dân tộc. Thí dụ như đối với tổ phụ Abraham đó, hãy đem Isaac con một của ngươi lên núi để hiến tế cho ta. Rồi với ông Job thì Ngài lột sạch thân trần chuồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó trần chuồng. Rồi với David đó, Đức Chúa đã bóp mũi đứa con đầu lòng của ông với bà Bê-sa-bê và Uriah. Rồi với Phao-lô, Ngài vật ngã ông trên đường Đa-mát, cho ông tơi bời ê ẩm đến cái mù cả mắt. Và với Giê-xu con một yêu dấu của Ngài đó, chúng ta thấy gì? Ngài cũng không miễn trừ, ngược lại đã để con một của mình thành cái mẫu mực của cái chuyện bị cắt tỉa, đến độ vì Giê-xu đã phải thốt lên ở trên cây thập giá: lạy cha, lạy cha, sao cha bỏ con. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, bằng mọi cách, cách này hay cách khác, thì Thiên Chúa tình yêu, Thiên Chúa nhân từ và khôn ngoan sẽ bứng cho bằng được những cái gì chúng ta gọi là ung biếu sơ cứng mãn tính, vốn đang di căn nơi nhân cách, nơi con người, nơi linh hồn đã bị hóa thạch của mỗi người chúng ta. Đau đớn lắm thưa anh chị em, xót xa lắm, nhưng không còn có một sự chọn lựa nào khác. Ngài buộc phải làm như vậy. Ngài xô con người của chúng ta xuống tận đáy vực sâu, rồi nhận mỗi người chúng ta xuống bùn đen, tung chúng ta lên như tung bóng và Ngài lột trần nó ra, phơi bày dưới ánh sáng mặt trời những gì vay mượn, những gì che đậy và những gì trói buộc con người của chúng ta không thể sinh hoa trái như lòng Ngài chờ mong. Cũng vì yêu thương thôi, thưa anh chị em, Thiên Chúa Ngài quyết định ra tay. Ngài thấy rằng qua bao mùa nho đó, trái trăng Ngài mong chỉ toàn là những quả giả, rồi những quả đó mơn mởn nhưng ít ỏi lắm, rồi bóng loáng đấy nhưng lại chua lè. Tất cả chỉ vì đủ để tô điểm một cái khu vườn bát ngát của những gì ta gọi là ích kỷ. Mênh mông đấy nhưng đó là của cái gì vụ lợi, và đại ngàn đấy nhưng là những gì ham danh. Đang khi cái điều mà Ngài chờ mong nơi chúng ta đó lại là hoa của công chính, trái của bình an và quả của hoan lạc trong thánh thần. Nói đến đây thưa anh chị em, ai ai trong mỗi người chúng ta cũng phải rùng mình lo sợ khi nhớ lại ít nữa là một lần trong đời của chúng ta đã được Thiên Chúa cách này hay cách khác cắt tỉa và chặt phăng. Ngài cắt tỉa và chặt phăng không tiếc sót một cái gì đó hay là một ai đó mà Ngài thấy cần thiết cho linh hồn, cho nhân cách, cho sự lớn lên và nhất là cho chúng ta được nên một với Ngài. Ngài cắt tỉa, Ngài chặt phăng một ai đó hay là một cái gì đó vốn đã làm thất thoát hay là làm tắc nghẽn cái mạch sống thần linh của con một của Ngài, khiến cho mỗi người chúng ta không tiếp nhận được nhựa sống đó và rốt cuộc không sinh được hoa bác ái hay là không kết được cái trái yêu thương. Đúng như thế, thưa anh chị em, bằng mọi cách Thiên Chúa của chúng ta Ngài đã cắt tỉa uốn nắn mỗi người chúng ta. Tuy nhiên trong mọi tình huống đó, thì mỗi người chúng ta phải thâm tín rằng dù có nhức nhối đến đâu, dù có thương tổn đến đâu đó, thì Ngài vẫn là một Thiên Chúa từ ái và khôn ngoan, một Thiên Chúa kiên nhẫn và đại lượng. Ngài làm mọi sự để mưu ích cho phần rỗi của chúng ta, hầu mỗi người chúng ta có thể gắn kết mật thiết với Ngài, sung mãn trong cái nhựa sống của Ngài, hầu sinh hoa kết trái. Để rồi thưa anh chị em, khi mà mỗi người chúng ta nhìn lại đó, chúng ta ngạc nhiên tự hỏi tại sao mình còn đây, hay là tại sao Ngài vẫn còn nương tay với mỗi người chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ thấy rằng thật ra Ngài rất là tuyệt vời, Ngài thật là nhân hậu. Và bấy giờ thưa anh chị em, chỉ còn có một việc mà thôi, đó là mỗi người chúng ta quỳ gối xuống mà tạ ơn. Thế thì lời Chúa ngày hôm nay chớ gì mỗi người chúng ta đừng có lãng phí với những đau thương trong cuộc đời. Xin cho mỗi người chúng ta biết lãnh hội những cái bài học ngàn vàng rút ra từ những cái kinh nghiệm, cho dù những kinh nghiệm đó là rướm máu mỗi khi cuộc đời chúng ta được cắt tỉa, để cho mỗi người chúng ta nhận ra được thánh ý Chúa qua từng biến cố, từng con người được Chúa phái đến để cắt tỉa cuộc đời của chúng ta, hầu cuộc đời của chúng ta có thể sinh hoa kết trái, hoa trái của thánh thần, hoa trái của lòng yêu mến mà Chúa và anh chị em đang mỏi mắt trông chờ nơi mỗi người chúng ta. Amen.